Trà My thân chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hỏi Đáp Du học Mỹ tối thứ hai mỗi tuần trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và địa chỉ YouTube là VOA Tiếng Việt Video, chương trình trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp Trà My từ Washington DC và giáo sư thì hiện bây giờ đang công tác ở Jakarta, cũng cùng múi giờ với lại Hà Nội. Ngày hôm nay tiếp nối chủ đề nói về giáo viên và ngành giảng dạy giáo viên đó. Lần trước chúng ta đã giới thiệu cho các bạn trẻ Việt Nam cái cách đào tạo, những thời gian, những tiêu chuẩn, những đòi hỏi để ra một giáo viên ở Mỹ như thế nào. Và ngày hôm nay tiếp nối với lại cái chủ đề đó thì chúng tôi mời các bạn cùng tìm hiểu ngành học cho các bạn học sinh từ nước ngoài vào Mỹ về cái ngành giáo viên để trở về nước của mình giảng dạy, và đặc biệt là trong cái ngành tiếng Anh mà gọi tắt là TESOL, tức là đi Mỹ để học trở thành một giáo viên tiếng Anh, trở về nước phục vụ cho quốc gia của mình. Và trong lúc mà mình tìm hiểu về cái ngành giảng dạy, về cái bằng TESOL ở Mỹ này, thì chúng tôi cũng giới thiệu cho các bạn những cái cách mà các cái trường đại học giữa Mỹ và Việt Nam có thể trao đổi giáo viên như thế nào. Nếu các bạn là những giáo viên muốn được trao đổi để tu nghiệp, để thực tập, thì các bạn cũng có thể tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài cái việc là trao đổi giáo viên thì cũng có những cái kênh khác để giáo viên hoặc là giảng viên hoặc là giáo sư ở Việt Nam có thể tới Mỹ học hỏi qua những cái chương trình mà đài thọ thẻ xanh cho giáo viên, cho giảng viên, cho giáo sư từ Mỹ đài thọ cho người ở Việt Nam qua đây, qua những cái visa đặc biệt dành cho những người mà có những cái thành tích, thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực sư phạm của mình. Mời quý vị theo dõi trong chương trình ngày hôm nay nha. Trước tiên mình nói về cái bằng TESOL đi Mỹ để học trở thành một giáo viên tiếng Anh. Thì đây là một cái ngành học phổ biến lắm, càng ngày thì cái nhu cầu về tiếng Anh trên toàn cầu hóa nó càng cần thiết, và dĩ nhiên ở Việt Nam thì nhu cầu này nó là một trong những nhu cầu rất là thiết thực. Trong lúc mà có rất nhiều trường quốc tế đã mọc lên ở Việt Nam rồi thì nhu cầu về giáo viên dạy tiếng Anh không thể nào thiếu. Thì đi Mỹ để học có cái bằng TESOL này đòi hỏi những gì cơ bản? Thưa giáo sư, có thể giới thiệu sơ qua cái ngành TESOL, TESOL là gì, và giáo viên TESOL ở Mỹ được đào tạo ra sao?
Trước tiên chúng ta, trước khi chúng ta đi vào nói qua cái chương trình TESOL thì chúng ta phải hỏi rằng là tiếng Anh tại sao nó cái nhu cầu nó rất là cao. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất thế giới hiện ngày nay. Nó có số lượng bản ngữ lớn thứ ba đối với bất kỳ cứ cái ngôn ngữ nào trên thế giới, và là cũng là ngôn ngữ thứ hai phổ biến nhất sử dụng trên toàn cầu. Cứ 5 người thì có một người có thể giao tiếp bằng tiếng Anh ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Giống như tôi qua bên giờ hiện tại ở Nam Dương thì đi đâu nói chuyện tiếng Anh người ta cũng hiểu hết. Ở ngoài đường cũng được, mà ở trong hotel thì nó rất là thông dụng. Bởi thế người ta cứ chú trọng vào cái vấn đề tiếng Anh rất là nhiều trên thế giới. Thì TESOL là gì? TESOL là viết tắt từ của Teaching English to Speakers of Other Language. Nó đề cập đến việc dạy tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không phải là bản ngữ ở nước ngoài hoặc ở các nước nói tiếng Anh. Mặc dù nó thường được sử dụng để chỉ việc giảng dạy ngôn ngữ xảy ra ở các nước nói tiếng Anh, thì giáo viên TESOL có những nhiệm vụ và những công việc làm như sau: chuẩn bị các lớp học và tài liệu khoa học, giao bài tập về nhà và bài kiểm tra, bài đánh giá của học sinh, tạo kế hoạch cá nhân cho học sinh có yêu cầu đặc biệt. Ví dụ có nhiều người họ có khuyết tật học tập thì chúng ta cũng phải lo lắng về vấn đề đó. Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy mới để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, tạo môi trường lớp học hỗ trợ và tích cực, duy trì hồ sơ về việc đi học và điểm của học sinh, giải quyết khủng hoảng trong lớp học, thông báo cho phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh, và cuối cùng là phối hợp với nhân viên giáo dục để cung cấp trải nghiệm học tập tích cực cho học sinh. Đó là nói sơ qua là TESOL là gì và những cái nhiệm vụ của những người giáo viên dạy về ngành này.
Dạ, như vậy đi học ngành TESOL tức là đi học để lấy một cái bằng cấp để về nước của mình giảng dạy tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai hoặc là như là một ngoại ngữ. Thưa giáo sư, như vậy thì cái bằng TESOL này nó ở cấp đại học 4 năm cử nhân hay là nó phải lên tới cấp thạc sĩ thêm 2 năm thạc sĩ nữa thì mới ra cái bằng TESOL?
Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà nói tổng quát thì tối thiểu là chúng ta phải có một cái bằng cử nhân, và trong cái ngành giáo dục mà chú trọng vào. Ngoài ra chúng ta cũng phải có những cái đi qua những cái bài thi để lấy cái những cái bằng để đi dạy. Và tùy theo, nếu các bạn muốn đi dạy các trường công hay trường tư hay trường bán công hay là dạy cho các cơ quan thì những cái đòi hỏi nó khác nhau, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau này.
Dạ, vậy bây giờ xin hỏi những cái đòi hỏi mà giáo sư vừa nói đó, nếu mà yêu cầu cho giáo viên dạy tiếng Anh, dạy TESOL đó, mà ở cấp 12 trở xuống thì cái người học đó là phải học TESOL ở cái lĩnh vực cử nhân hay là thạc sĩ, hoặc là nếu mà muốn dạy TESOL từ cấp đại học trở lên thì phải lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ như thế nào? Xin giáo sư nói rõ là cái quy chuẩn đào tạo của cái bằng cấp từ cử nhân tới thạc sĩ hoặc tới tiến sĩ trong cái lĩnh vực TESOL này dành cho cấp đào tạo ở những cái lĩnh vực, những cái lớp như thế nào?
Thì trong tuần vừa rồi chúng ta nói về chương trình tổng quát để huấn luyện giáo viên tổng quát ở nước Mỹ, thì các giáo viên về TESOL cũng giống như vậy. Khi các học sinh đi vào, sinh viên học về cái ngành này, thì họ phải quyết định rằng là trong tương lai ra đi dạy cái cấp nào, cấp tiểu học, trung học hay là cấp cao, thì tùy theo cái nhu cầu của họ hay những cái sở thích của họ thì những chương trình huấn luyện nó khác nhau. Nhưng mà nói tóm ra thì khi mà họ quyết định đi vào để trở thành giáo viên TESOL thì có những cái lớp học mà đặc biệt, nhưng mà ngoài ra thì họ vẫn chia ra những cái cấp đó ngay từ đầu.
Dạ, như vậy có thể hiểu rằng là nếu tôi muốn làm một giáo viên TESOL từ lớp 12 trở xuống thì tôi chỉ cần lấy bằng cử nhân TESOL thôi. Và nếu tôi muốn dạy TESOL ở từ bậc đại học trở lên thì tôi phải lấy thạc sĩ về TESOL ở Mỹ thì tôi mới đủ tiêu chuẩn. Hiểu như vậy đúng hay chưa, thưa giáo sư?
Không phải các bạn, tại vì ở bên này thường thường khi mà chúng ta nói về giáo viên TESOL thì thường ra đi dạy các trường công, trường tư, cho đến cấp ở trung học. Nhưng mà nếu mà muốn đi dạy ở đại học hay là dạy những cái khác thì chúng ta nói sau. Nhưng mà nếu chúng nói theo cái tinh thần của giáo viên ở Mỹ thì nó huấn luyện giống nhau hết. Có nghĩa là giáo viên dạy về toán, giáo viên dạy về vật
Tiếng
lý, giáo
Anh, vật
viên
lý và các môn học khác
thì
nhau
nó
đều học.
cũng cái chương trình huấn luyện nó cũng rất là tương tự, miễn sao khi các sinh viên này ra có một cái bằng, mà đặc biệt rằng là nên lấy một cái có thể là về cử nhân, nhưng mà cử nhân về giáo dục là education, thì khi mà học trong chương trình đó thì mình chú trọng vào học những cái lớp học mà liên quan đến TESOL. Thì thường thường TESOL thì không có dạy ở đại học nhiều. TESOL thường thường là cái nhu cầu là từ ở cấp tiểu học, trung học, tại vì ở đại học thì cái vấn đề dạy tiếng Anh thì nó lại khác.
Đó là giáo sư đang nói là ở Mỹ đó, học ra bằng TESOL thì áp dụng ở Mỹ nên như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam á, thì khi họ lấy một cái bằng, họ đi một sinh viên tới đây để du học lấy một cái bằng TESOL về Việt Nam thì dĩ nhiên là họ có nhiều cơ hội vừa dạy từ lớp 1 tới lớp 12 lẫn dạy từ đại học trở lên luôn nếu mà có bằng TESOL ở Mỹ. Thì nếu như một cái bằng TESOL mà ở Mỹ về mà muốn dạy từ đại học trở lên thì có phải mình phải học tới thạc sĩ TESOL thì mới dạy được cấp đại học ở Việt Nam về tiếng Anh
Chúng
không,
ta
thưa
biết
giáo sư?
rằng là muốn đi dạy đại học thì tối thiểu chúng ta phải có bằng thạc sĩ. Vậy thế khi mà ra bằng cử nhân TESOL ở Mỹ rồi mà có mục đích về Việt Nam để đi dạy đại học thì chúng ta phải lấy bằng thạc sĩ. Tại vì không thì không có đủ cái điều kiện để dạy ở đại học.
Dạ, như vậy thì 4 năm cử nhân là cho cái cấp khoảng từ lớp 1 tới lớp 12 mình muốn dạy tiếng Anh thì cái cấp đó là 4 năm cử nhân TESOL là đủ. Còn nếu các bạn muốn dạy cho TESOL mà cho cấp đại học trở lên á, thì các bạn phải học thạc sĩ. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư về tiền bạc chi phí của 4 năm TESOL, của thêm 2 năm thạc sĩ TESOL thì như thế nào, thời gian học bao lâu, và nếu như có lên tới cấp tiến sĩ đó thì học thêm bao lâu nữa?
Thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta chỉ muốn dạy tiếng Anh TESOL không thôi, TESOL mà thôi, thì chúng tôi thấy rằng là chỉ cần học bằng cử nhân thì đầy đủ rồi. Thì chúng ta thấy rằng là cái học phí của tất cả chương trình cử nhân ở Mỹ thì nó cũng giống nhau hết, không phải vì TESOL mà lại đắt hơn là hay là rẻ hơn. Khi các bạn vào một trường đại học mà các bạn vào để mà trong một chương trình cử nhân về giáo dục là Bachelor về Education thì nó cũng giống nhau hết, tương tự là cũng là cần từ 30.000 cho đến 50.000 một năm. Ngoài ra khi mà các bạn đi học từ đầu thì tất cả các học ở Mỹ thường thường nó có những cái chương trình để mà giúp đỡ về tài chính, giống như là có học bổng, thì thường thường các bạn có thể đến 60-70% là thường lắm. Khi mà học 4 năm xong rồi thì chương trình thạc sĩ thì thường thường ít khi được hỗ trợ, thì các bạn phải trả tiền full time, mà không có theo tôi biết thì chương trình thạc sĩ ở Mỹ về education thì không có học bổng nhiều hơn là nếu so sánh với 4 năm đầu.
Như vậy là tới thạc sĩ là coi như thêm 2 năm nữa là có thể là 6 năm. Cái ngành TESOL này có lên tới tiến sĩ nghiên cứu để ra mà gọi là một giáo viên, giảng viên chuyên nghiên cứu về cách giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài, vân vân không thưa giáo sư?
Thưa cô, không ạ. Nếu mà cái mục đích của một sinh viên họ chỉ muốn đủ khả năng để ra đi dạy thì thường thường xong bằng cử nhân và lấy những cái giấy phép và đi những cái kỳ thi mà nó bắt buộc, nó đòi hỏi từ các tiểu bang thì đầy đủ rồi. Nhưng mà ngoài thì nếu mình muốn có thêm những cái tính cách và có những cái chương trình cao hơn thì họ khuyên rằng là sau khi học bằng cử nhân thì nên học học bằng thạc sĩ. Thì thạc sĩ là tối đa rồi, tại vì nếu mà đi dạy thì không cần phải học lên tiến sĩ. Nhưng thường thường có nhiều người họ học xong họ đổi ý kiến thì họ muốn đi vào để mà nghiên cứu, thì họ cái đó là cái mục đích, không phải đi dạy TESOL nữa. Nếu mà dạy TESOL chỉ cần tối đa là bằng cử nhân, và thường thường thì có bằng thạc sĩ thì được nhiều cái lĩnh vực này nhiều hơn, thì có thể là xin việc dễ dàng hơn những cái khác. Mà nếu các bạn muốn học thêm mà đi vào trong để nghiên cứu thì học lên tiến sĩ thì cần thêm 4 năm nữa. Nhưng mà những người học ra tiến sĩ thì thường thường họ không có mục đích đi dạy, mà họ đi vào những cái trung tâm nghiên cứu chứ không phải dạy nữa.
Nhưng mà nó không có là TESOL nữa, lúc đó là nó liên quan nhiều tới cái lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu về giáo dục,
Vâng,
về
cô
sư
nói
phạm.
rất đúng, tôi chưa thấy một tiến sĩ nào mà về cái lĩnh vực TESOL hết.
Bây giờ nói về TESOL thưa giáo sư, tức là một người mà muốn học cái ngành này ở Mỹ thì chắc chắn muốn là giáo viên dạy tiếng Anh thì phải có cơ bản là phải giỏi tiếng Anh rồi. Tức là các bạn mà lớp 10, 11, 12, cấp 3 là phải giỏi tiếng Anh ở khối D, và khoa ngoại ngữ hoặc là chuyên ngoại ngữ vân vân thì mới đi vào cái lĩnh vực này. Hoặc là lên tới đại học thì các bạn cũng là ngữ văn Anh để mà các bạn có được cái nền tảng cơ bản để đi theo cái lĩnh vực này. Nhưng mà thưa giáo sư, cái bằng TESOL ở Mỹ đó là dạy ra thành một giáo viên dạy tiếng Anh thì chắc chắn là họ sẽ không dạy tiếng Anh về ngôn ngữ, về văn chương nữa, mà họ dạy về cái cách sư phạm giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài, phải không giáo sư?
Vâng, cô nói rất là đúng. Nhiều người nghĩ rằng là chỉ dạy TESOL là biết có cái
Tiếng
khả
Anh mà
năng về
thôi.
Anh văn, hay dạy học về văn phạm đi dạy đủ rồi. Nhưng thật ra khi các bạn vào đi dạy ở trong một lớp thì cái vấn đề mà đòi hỏi các bạn để mà giải quyết vấn đề trong lớp, hay là vấn đề có vấn đề về quản lý thời gian, hay là cái cách mà management của cái classroom, của cái phòng lớp học rất là quan trọng. Bởi thế cái vấn đề kỹ năng ngoại ngữ thì chắc chắn là phải có rồi, phải có cái khả năng về tiếng Anh rồi. Nhưng mà chương trình huấn luyện 4 năm của TESOL thì chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn biết là nó dạy cho mình có những cái phương pháp, và có thể rằng là mình tưởng là mình biết mà không biết được. Thì thường thường khi chương trình học tiêu biểu thì thường thường có 3 phần. Phần thứ nhất là chuẩn bị chuyên môn cho mình, thì trước tiên học về cơ sở giáo dục ở Mỹ, sau đó học giới thiệu về giáo dục đặc biệt, sau đó giới thiệu về phát triển con người. Đó là cái một lớp học mà nó rất là quan trọng. Cái phần thứ ba là phát triển khả năng đọc viết, đó là chuẩn bị chuyên môn. Đến cái phần thứ nhì là chuẩn bị chuyên nghiệp trong TESOL. Thì trong cái phần thứ hai là chuyên nghiệp trong TESOL là người ta học về TESOL về sư phạm, lý thuyết và thực hành. Đó là phương pháp thứ nhất. Ngoài ra có những cái trải nghiệm thực địa thì nó cũng phải cần thiết rất là nhiều, nhiều người không biết cái đó. Còn cái phần thứ phát triển về ngôn ngữ và văn học thông qua lĩnh vực nội dung chẳng hạn, kinh nghiệm thực địa phần 2 và giảng dạy sinh viên và hội thảo về thực hành lâm sàng. Có nghĩa là sau trong khi đi phần thứ hai thì cũng có cái phần thực tập đi dạy để có những người khác họ có thể đánh giá mình và cho những cái sự thay đổi để mà cho mình hoàn toàn hơn. Vấn đề quản lý, hướng dẫn, đánh giá và nguồn lực của một lớp học cũng rất là quan trọng. Tại vì không phải đi dạy thôi, nhưng mình phải có cái khả năng để đánh giá và làm sao mình biết được rằng là những cái mục đích của mình muốn cho những cái lớp học nó đạt được hay không. Ngoài ra, cái học sinh được giám sát trong TESOL là cái tín chỉ rất là quan trọng. Và sinh viên có cái cơ hội đi dạy và được giám sát trong 6 tín chỉ. Đó là phần thứ hai. Và phần thứ ba là phần cuối cùng là ngôn ngữ học và nền tảng. Thì chúng ta học về ngôn ngữ con người, ngữ âm, âm vị học, giới thiệu về ngôn ngữ và xã hội học, cú pháp viết bằng ngôn ngữ học, cấu trúc của ngôn ngữ học trước giảng dạy và không phổ biến. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chương trình huấn luyện rất là công phu, có nghĩa là không chỉ biết là tiếng Anh mà thôi, nhưng mà phải biết những cái phương pháp như thế nào để mình sao dạy ở trong một lớp học, mặc dù đó là dạy tiếng Anh nhưng mà cũng giống như dạy một cái lớp học khác, thì chúng ta phải biết có những cái chuyên môn mà mình không có biết được nếu mà không đi học ở qua một cái chương trình cử nhân ở Mỹ.
Tức là họ dạy cho mình về phương pháp sư phạm, soạn bài như thế nào, giáo án giảng dạy ra sao, các cái phương pháp mà dạy tiếng Anh kiểu mới, kiểu rất là nhanh gọn lẹ và rất là có ứng dụng thực tế, chứ không phải là kiểu theo là lý thuyết gọi là gì, ngữ phạm, văn phạm, lý thuyết văn phạm, mà nó sẽ là trong cái tính cách là ứng dụng thực hành nhiều hơn là ngữ pháp văn phạm, rồi dạy chúng ta cái cách
Vâng.
làm sao để mà phát triển giáo án, rồi cũng như là phát triển kỹ năng cho sinh viên học sinh, cũng như là soạn bài và khảo thí, tức là dạy luôn cả cái cách mà gọi là kiểm tra học sinh, dựng lên những cái bài kiểm tra, khảo sát, vân vân. Tức là dạy tất cả những phương pháp sư phạm cần thiết để truyền đạt khả năng ngôn ngữ cho sinh viên nước ngoài về cái lĩnh vực tiếng Anh. Và ngoài
Đó
ra thì ngoài ra thì cũng trong đó thì cũng là dạy luôn cái kỹ năng rèn luyện giảng dạy cho người ta học làm sao để nói, đọc, viết sư phạm, ngữ pháp này kia cho nó vững, cho nó chắc. Tức là ngoài những cái bốn kỹ năng cơ bản của ngôn ngữ thì cũng là dạy luôn tất cả những cái kỹ năng truyền đạt kiến thức làm sao cho nó thích hợp và nó ứng dụng nhất. Đó là cái cách giảng dạy của TESOL ở Mỹ. Và TESOL ở Mỹ thì một phần á, là học trên trường lớp, nhưng mà một phần rất lớn đó là cũng đưa mình đi ra cái môi trường giảng dạy thật sự ở các trường lớp để mà thực tập, phải không thưa giáo sư? Thì cái
Ừ,
thực tập dạ nó chiếm một phần rất lớn. Trong cái thực tập này thì họ đưa sinh viên TESOL đi tới những cái trường cao đẳng cộng đồng, những cái trường mà gọi là trung tâm sinh ngữ, trung tâm dạy Anh văn cho những di dân mới tới, cho người mới tới Mỹ mà học tiếng Anh đó. Đó thì họ đưa mình vào đó để làm quen với môi trường giảng dạy, rồi họ đưa mình vào những cái môi trường giảng dạy của cấp 3, của đại học nữa, của những sinh viên năm nhất đó, để mà mình dạy cho sinh viên năm nhất cách viết làm sao cho đúng sư phạm, đúng văn phạm cho nó hay, rồi cách đọc làm sao cho hiểu thật là sâu để mà nghiên cứu tài liệu, vân vân. Thì đó là những cái cách đa hình vạn trạng mà một bằng TESOL ở đây trang bị kiến thức cho một thầy giáo hoặc là một cô giáo đi theo lĩnh vực này. Sau khi mà họ tốt nghiệp cái bằng TESOL ở đây đó giáo sư, thì nếu mà ở Mỹ mà dạy học ở đây đó thì chắc chắn phải thi tùm lum hết á, để lấy bằng chứng chỉ hành nghề, bằng gọi là đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu mà họ đi về nước thì họ không cần phải trải qua những cái bằng, những cái kỳ thi tốt nghiệp ra trường mà dạng là để hành nghề, phải không giáo sư?
à, đúng rồi, thì cô nói rất là đúng là nếu mà ở Mỹ thì khi muốn đi dạy một cái tiểu bang nào đó thì chúng ta tới tiểu bang biết những cái chương trình phải trải qua, thì người ta những chương trình để mà kiểm tra cái sức của mình mà đủ dạy ở trong cái hệ thống đó hay không. Nhiều cái tiểu bang nó có nhiều cái bài thi khác nhau, nhưng mà nói tổng quát là họ phải kiểm tra để coi là thích hợp cho dạy trong cái hệ thống giáo dục của họ hay không. Nhưng mà nếu về Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng có một số bài thi mà các giáo viên về TESOL cũng phải trải qua, không phải là họ kiểm tra về về khả năng tiếng Anh, nhưng mà cái cách dạy và cái vấn đề mà điều khiển trong lớp thì Việt Nam mình tôi nghĩ cũng có một những cái bài thi mà thường thường thì nếu không thì các bạn học ở Mỹ có TESOL về rồi thì đi vào dạy thẳng vào các trường trung học hay trường cấp 3 ở Việt Nam thì rất là dễ dàng. Thì ngoài ra thì khi ra trường rồi có bằng TESOL thì có nhiều cái cơ hội có thể đi dạy trường công, đi dạy ở trong những trường tư hay trường bán công chẳng hạn. Đó, một nửa công, một nửa tư thì có nhiều rất là cái cơ hội. Và về Việt Nam thì hiện tại thì cái nhu cầu về TESOL rất là cao. Tại vì chúng ta thấy các những trường dạy về về tiếng Anh rất là nhiều thì họ cần những giáo viên này rất là nhiều.
Vâng, trường song ngữ nè, rồi trường quốc tế nè, ngay cả
ES chẳng hạn, English First chẳng hạn đó.
ngay cả trong những cái trường phổ thông cơ sở, trường trung học bây giờ đó, họ cũng cần những cái giáo viên mà được đào tạo bài bản ở nước ngoài về để dạy tiếng Anh. Đó, thành ra là cái nhu cầu thì không có điểm dừng, nhu cầu thì là vô hạn. Nhưng mà cái việc mà lựa chọn để đi học nước nào để ra một cái bằng cấp TESOL tốt nhất đó, thì Mỹ luôn luôn là một sự lựa chọn hàng đầu đối với các sinh viên học sinh ở phía châu Á, nhất là ở Việt Nam, tại vì họ thích cái giọng của tiếng Anh mà người Mỹ nói hơn là tiếng Anh người Anh nói. Thay vì là nếu mà các bạn đi học ở bên Anh thì sẽ được đào tạo theo cái kiểu tiếng Anh của người Anh, hoặc là tiếng Anh của người Úc, hoặc tiếng Anh của người Canada, nó có nhiều cái giọng điệu khác nhau, nhưng mà tiếng Anh của người Mỹ đó là luôn luôn là một sự lựa chọn rất là cao. Và nếu mà các bạn đi Mỹ du học cái ngành này thì các bạn còn có được cái môi trường để mà thực tập vào những cái trường học thực tế ở nước Mỹ nữa, nhiều cấp khác nhau, cấp nhỏ có, cấp lớn có, và cả cấp đại học cũng có luôn. Thì cái bằng TESOL này, thưa giáo sư, khi mà tốt nghiệp ra thì nếu mà những người ở đây á, là họ cần phải lấy một cái bằng hành nghề chung ha, rồi sau đó họ lại lấy một cái bằng của tiểu bang nữa. Nhưng mà sau một thời gian mà họ không hành nghề đó là coi như cái bằng đó nó mất hiệu lực, coi như cái bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ nó cũng mất hiệu lực, không thể hành nghề được luôn. Cho nên là bất cứ một cái ngành giảng dạy đào tạo nào ở Mỹ đó, họ cần một cái sự liên tục tiếp diễn. Các bạn ra trường là các bạn phải xài sử dụng nó, ứng dụng liền, thì cái bằng nó còn hiệu lực. Mà các bạn ngưng 1 2 năm là tự nhiên nó mất luôn, phải không giáo sư?
Là
Khoảng
phải
2 năm.
thi lại, có nghĩa là gọi là recertify nữa cơ, có nghĩa là đi thi lại, thì nếu được thì người ta cấp lại cái chứng chỉ để cho mình đi dạy.
Đó, cái sự đó là cái sự khác biệt với ở Việt Nam với ở Mỹ, là cái bằng cấp á, nó phải có thời hạn chứ không phải nó vô thời hạn, nó luôn luôn là phải được cập nhật. Là các bạn mà không xài tới nó thì các bạn phải thi lại để đủ tiêu chuẩn, người ta mới cho mình trở lại cái môi trường giảng dạy tức thời. Bây giờ mình nói TESOL là nhu cầu cao, thì vì nó nhu cầu cao cho nên nó cũng có những cái chương trình trao đổi giáo viên giữa Mỹ và Việt Nam. Tại Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu tiếng Anh rất cao, thì Mỹ cũng có rất là nhiều trường để mà trao đổi, kiểu như là giúp Việt Nam đào tạo giáo viên TESOL, hoặc là giúp Việt Nam đưa giảng viên TESOL qua đây học hỏi kinh nghiệm trong một thời gian ngắn. Thì có những cái chương trình mà trao đổi giáo viên giữa trường với trường rất là nhiều, mà đặc biệt là ngay cả cái chương trình gọi là của Bộ Ngoại giao đó, cũng có một cái chương trình chính thống của Bộ Ngoại giao Mỹ, là gọi là cái chương trình mà trao đổi văn hóa và giáo dục của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng có cái chương trình dành riêng cho giáo viên TESOL, tức là giáo viên dạy tiếng Anh. Thì nếu như các bạn đi cái ngành này thì các bạn có rất là nhiều những cơ hội được trao đổi, được qua lại nước Mỹ theo cái dạng trao đổi từ cấp trường cho tới cấp bộ, gọi là bộ ngoại giao, tức là cấp chính phủ của Mỹ với Việt Nam. Thì bây giờ sẵn đây mình nói luôn những cái chương trình mà trao đổi giáo viên đó giáo sư, thì nó đòi hỏi như thế nào, điều kiện ra sao, bao nhiêu năm kinh nghiệm mới được trao đổi, hay là tùy trường, trường nào thì được trao đổi, làm sao để được mình ghi danh ứng thí vào những cái cơ chương trình trao đổi này để mình được đi học, mình được đi thực tập tu nghiệp ở nước ngoài. Nếu mà là một giáo viên đang dạy tiếng Anh ở Việt Nam rồi, họ có nhu cầu này, họ cần tìm hiểu, thì giáo viên có thể hướng dẫn cho họ giúp.
Cái chương trình visa J1 mà cô nói qua là cái chương trình đặc biệt gọi là của nước Mỹ mà để giúp đỡ các giáo viên, không phải chỉ qua dạy TESOL mà dạy bất cứ cái môn nào cũng được. Thì chúng tôi cũng nói sơ qua, thì cái chương trình này nó được điều hành qua cái hội đồng giáo viên, là nhà tài trợ được chỉ định cho chương trình du khách trao đổi giáo viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì giáo viên quốc tế tham gia chương trình đến Hoa Kỳ bằng visa J1. Chương trình giáo viên J1 là một chương trình trao đổi văn hóa không định cư, mang đến cho giáo viên trong nước ngoài cơ hội giảng dạy trong các trường tiểu học và trung học được công nhận tại Hoa Kỳ. Giáo viên có thể làm việc tại trường học ở Hoa Kỳ tối đa là 3 năm, với khả năng được gia hạn thêm 1 hay 2 năm. Thì cho thấy rõ ràng nếu mà trong chương trình này thì một giáo viên nếu mà đủ điều kiện và được chọn lựa để đi vào chương trình này thì có thể ở Mỹ 3 năm và có thể gia hạn thêm 1-2 năm nữa, tổng cộng là 5 năm. Thì 5 năm rất là nhiều. Cái mục đích về chương trình trao đổi này là để cho các giáo viên họ tới dạy ở các trường ở Mỹ chẳng hạn, rồi xong rồi họ dùng những cái kinh nghiệm này về chia sẻ với cái trường của học ở Việt Nam. Đó là một cái chương trình rất là hay mà chúng tôi thấy rõ ràng nếu các giáo viên hiện tại ở các trường cấp 3 mà muốn đi qua Mỹ để mà thu thập thêm những cái kinh nghiệm dạy ở bên này, làm việc chung với các người giáo viên ở bên này để đem về Việt Nam, thì cái chương trình này rất là hay. Nhưng mà không phải ai cũng đi được. Chúng ta thấy rõ ràng là cái chương trình, những điều kiện nó rất là khắt khe. Thì tôi cũng phép cô để
Xin
nói
giáo
sơ
sư
qua.
cho biết những cái điều kiện đó.
Cái thứ nhất là giáo viên muốn cho đủ điều kiện chương trình J1 thì phải hiện tại làm giáo viên ở quê nhà hoặc quốc gia cư ngụ hợp pháp. Nếu mà không có cái điều kiện đó thì chỉ cần không, nếu mà không được tuyển dụng làm giáo viên thì phải hoàn toàn cấp bằng cấp nâng cao trong vòng 12 tháng qua tương đương với bằng cử nhân của Hoa Kỳ về giáo dục phổ thông hoặc lĩnh vực chủ đề học thuật cụ thể mà họ dự định giảng dạy. Có nghĩa rằng là nếu mà giáo viên thì tốt rồi, có nghĩa là mình gọi là còn giáo viên dạy toán thì bây giờ đi qua bên này dạy toán. Nhưng mà nếu mà không còn đang làm giáo viên mà có ý định muốn qua Mỹ đi có cái cơ hội đi dạy thì cũng được, nếu mà mình có một cái bằng cử nhân trong 12 tháng vừa rồi, mà có nghĩa là vừa mới lấy xong một cái bằng cử nhân mà nó liên quan đến cái ngành của mình mà mình muốn đi dạy ở Mỹ thì nó có thể rằng là nó không có kẹt. Nhiều người họ không có phải là giáo viên ở Việt Nam mà họ muốn đi dạy ở Mỹ thì đi qua cách như vậy, với điều kiện là phải có bằng cử nhân liên gọi là tương đương với bằng cử nhân về cái giáo dục phổ thông hoặc trong lĩnh vực mà những người đó họ muốn dạy ở Mỹ. Đó là điều kiện đầu tiên. Và ngoài ra không phải là công dân Hoa Kỳ và từ 18 tuổi trở lên, có trình độ tiếng Anh nói và viết thành thạo, sở hữu bằng cấp tương đương với bằng cử nhân của Hoa Kỳ về giáo dục phổ thông hoặc trong lĩnh vực chủ đề học thuật cụ thể mà họ dự định giảng dạy, thì chúng ta nói như đã trên, đáp ứng với các tiêu chuẩn cần thiết để giảng dạy ở các trường tiểu học hoặc trung học ở nước sở tại. Tại vì chúng thấy rõ ràng rằng là khi các bạn đi dạy ở trường tiểu học hoặc trung học ở Mỹ thì các bạn cũng phải có các tiêu chuẩn cần thiết, mặc dù không có phải thi nhưng phải có những cái tiêu chuẩn như vậy ở quê nhà trước khi qua đây. Ngoài ra có ít nhất là 2 năm toàn thời gian để mà cái kinh nghiệm này phải giảng dạy để sau lớp bằng cách là có tư cách là giáo viên chính ở một trường tiểu học hoặc trung học Việt Nam. Mà nếu không có thì có cái sự coi như equivalent là có như tương đương như
Tương
ở
đương
trên
đó dạ.
đó, và có danh tiếng và tính cách tốt, có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện giảng dạy bao gồm bất cứ kỳ chứng nhận hoặc giấy phép cần thiết nào của tiểu bang Hoa Kỳ hoặc trường học mà họ dự định giảng dạy. Có nghĩa là phải đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đó mới được đi dạy ở Mỹ, và không có ý định sử dụng chương trình này như là một con đường dẫn đến thường trú nhân hoặc làm việc ở Hoa Kỳ. Đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái điều kiện này rất là khắt khe, mà nếu không có đạt được những điều kiện này thì không được đi qua chương trình J1.
Dạ, nhưng mà thưa giáo sư, một người mà muốn tìm hiểu về cái con đường mà đi trao đổi giáo viên này kia đó, J1 để có cái visa J1 để được đi qua một thời gian ngắn trao đổi học hỏi kinh nghiệm, thì họ đăng ký ở đâu? Có không một cái trung tâm nào của quốc tế mà mở ra mà thu nhận ứng viên hàng định kỳ, hàng quý, hàng năm như thế nào hay không? Qua cái kênh nào họ có được cái thông tin họ và họ đăng ký ghi danh ở cái kênh nào? Hoặc là có bài thi
Thì
nào không?
thường thường phải cần 1 năm làm giấy tờ thì mới xong. Đầu tiên thì những người này họ phải nạp đơn cho cái cơ quan gọi là Teacher Council, giống như chúng ta nói đã lên, không phải nạp thẳng vào cái chương trình ở những cái cơ quan immigration ở Mỹ, nhưng mà đi qua cái Teacher Council là cái cơ
Hội
quan này
đồng.
là được
Dạ.
của bộ State Department, có là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, để lo lắng về cái vấn đề này. Thì trước tiên phải nạp cái đơn cho đến cái hội đồng giáo viên, có nghĩa là Teacher Council ở Mỹ, và để cho họ thấy rõ ràng là những người này, cái người muốn đi có đủ điều kiện như chúng ta nói đã trên hay không. Và khi đã được điều kiện rồi thì người ta mới biết rằng là mình muốn học ở một, muốn đi dạy ở trường nào, chứ không phải là tự nhiên mình nạp mà mình không biết muốn đi dạy. Ví dụ bây giờ mình kiếm ra một cái trường mà hội đồng giáo viên đó họ list là ở Virginia chẳng hạn, thì mình phải làm việc với trường đó, thì cái người đó phải làm việc với nó host school, có nghĩa là cái trường mà mình dự định sẽ đi dạy,
Mình
thì
phải liên
đó
lạc với họ. Dạ.
phải liên lạc với cái chỗ đó, và họ phải phải muốn đưa người này qua nữa, thì cái người đó sẽ làm việc với cái trường đó để mà nạp cái, còn nó gọi là cái vấn đề hỗ trợ về bảo trợ sponsorship application cho cái Teacher Council đó. Và
Tức là phải
sau
xin cái trường đó bảo trợ cho mình. Dạ.
Vâng, thì trường đó họ phải nhận mình cái đã, mà nó không nhận mình thì thôi, không có làm được gì rồi. Thì mình phải liên lạc với trường đó, thì trường đó nếu mà họ thấy có cần thiết, tại vì đâu phải mình qua mình muốn dạy cái gì cũng được. Nếu trường đó họ cần một giáo viên ở còn dạy về ngành toán, bây giờ một giáo viên ở Việt Nam có muốn qua dạy về ngành toán thì rất là tuyệt vời rồi. Thì đương nhiên cái trường đó họ cũng muốn làm sao để đưa người này qua nước Mỹ, qua chương trình J1 này. Thì sau đó khoảng 3 tháng thì nếu mà đủ điều kiện thì Teacher Council họ cho biết rằng là đã được, coi như đạt được tất cả. Thì lúc nó nạp trong một cái form có gọi là DS 2019, gọi là 2019. Thì khi mà được cái đó rồi thì có cái visa, thì lúc đó là bắt đầu chuẩn bị để đi qua đi dạy ở Mỹ.
Như vậy thì phải đi, bước đầu tiên là phải đi tìm hiểu thông tin từ cái trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong cái đó, trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ họ có một cái gọi là hội đồng giáo viên, thì mình phải liên lạc qua bên cái kênh đó để xem cái hội đồng giáo viên đó hiện bây giờ họ có chấp thuận cho có chương trình trao đổi giáo viên hay không hả giáo sư. Thì nếu mà có
Vâng.
rồi á, thì mình phải đi kiếm trường, cái trường nào mà đang có cái nhu cầu đúng như cái chuyện khả năng mà mình có thể đáp ứng được thì nhờ cái trường đó đứng ra bảo trợ cho mình, tức là làm một cái đơn nói rằng tôi nhận người này vào trường của tôi để giảng dạy trong thời gian bao nhiêu đó, và cái trường đó đồng ý nhận mình và đồng ý hợp tác với mình, thì có được những cái đó rồi mới tiến tới làm giấy tờ để xin được cái J1 visa, J1.
Vâng.
Nhưng mà
Thì kia
cái
Teacher
hội
Council là
đồng
họ giúp đỡ, họ chuẩn bị cho người này để làm sao khi mà đi làm cái appointment ở cái tòa đại sứ thì sẽ được thành công để lấy được cái J1 visa.
mà cái hội đồng giáo viên đó đó giáo sư, họ có một cái trang web riêng rồi họ có list liệt kê
Vâng,
tất
tôi
cả những
sẽ gửi
trường.
cho cô để cô listen. Nếu mà các bạn vào đây là Teacher Council ở Mỹ thì cái cơ quan này ở trên web, và có ngay cái website đó nó có những cái link để mình đi vào kiếm được những cái application mà free application, mình fill out, mình điền vào
Điền
xong rồi mình
đơn.
gửi ngay đó. Cái đó là bước đầu tiên nhất để cho họ chuẩn bị, họ kiểm tra rằng là mình đủ điều kiện để mà đi đạt được cái J1 hay không. Nếu mà không được thì bắt đầu là không có thành công ngay từ đó, và bị chặn lại ngay từ đó, không có tiếp tục nữa.
Nhưng mà trong cái hội đồng giáo viên đó họ có cho một cái danh sách các trường nào đang cần giáo viên nước ngoài không ạ, thưa giáo sư?
Đúng rồi, không phải có những cái hội đồng giáo viên này họ có những cái danh sách mà được công nhận, không phải trường nào ở Mỹ cũng được công nhận hết, nó phải có đạt được những điều kiện nào đó tùy theo cái hội đồng giáo viên này họ nghĩ rằng là phải có những điều kiện đó xong rồi. Thì không phải trường cấp 3 hay trường tiểu học nào trên nước Mỹ cũng được ở trong cái list đó. Thì khi mà có cái list đó rồi thì các bạn thấy rõ rằng là mình muốn về cái vùng này, thì coi thử trong vùng đó có những cái trường nào được công nhận rồi, thì sau đó bạn sẽ liên lạc cái trường đó và làm việc với trường đó. Nếu mà họ không muốn bạn tại vì không có cái nhu cầu thì thôi mình phải kiếm trường khác, tại vì không phải trường nào họ cũng cần giáo viên về toán, không phải trường nào họ cần cũng giáo viên về dạy về TESOL, tùy
Nhưng
theo
mà
cái
tại
nhu cầu.
vì ở Việt Nam mà họ đâu có biết gì ở bên đây nhiều, thành ra họ phải cần có một cái trang thông tin là các trường nào đang cần, các trường nào ở
Vâng.
đâu đang cần cái gì, thì cái hội đồng giáo viên đó nó có liệt
Hội
kê.
đồng giáo viên thường thường họ có một cái danh sách cho tất cả các trường mà được công nhận để mà qua cái chương trình này. Và ngoài ra có thể tôi có thể rằng là họ không update được, nhưng mà thường thường tôi thấy rằng là họ có thể update được những cái nhu cầu. Thì cái hay nhất đó, thì các bạn nên khi đã thấy những cái trường đó rồi và thấy có được rồi thì mình nên liên lạc để kiếm ra cái nhu cầu. Thì tôi sẽ đi vào nghiên cứu là cho trên website, thì có thể cái website này có thể giúp đỡ cái bước đầu, nhưng cái chuyện quan trọng nhất là phải biết được cái trường nào mình muốn về cái vùng nào và liên lạc với trường đó, make sure là, tại vì trước sau gì mình cũng phải làm việc với người đó, cái trường đó để mà nạp cái đơn. Hai người phải làm việc, coi như là cái người đó phải làm với cái trường
Tức
đó,
là qua cái hội đồng giáo dục đó, hội đồng giáo viên đó đó,
giáo
mình
viên.
có thể mình có được cái danh sách các trường được chuẩn nhận, các trường là
Vâng.
có thể nằm trong cái chương trình J1 này, thì mình bắt đầu thấy tên của các trường đó thì mình chọn các trường đó, thí dụ một hai tên của một hai trường, và mình liên lạc trực tiếp xem coi các ông các bà ở các trường đó quý vị có đang cần giáo viên ở lĩnh vực này lĩnh vực kia, mà tôi là một cái ứng viên tôi muốn được có một cơ hội như vậy, tôi có thể đáp ứng khả năng như thế này, quý vị đang có nhu cầu hay không. Thì nếu cái trường đó có nhu cầu thì mình sẽ xin làm một cái đơn là họ bảo trợ cho mình. À, thì cái đó là cái bước tiếp theo. Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. À, quý vị có thắc mắc gì về du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ, trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Chương trình hàng tuần tối thứ hai, mình vừa trao đổi thông tin mới và cũng vừa giải đáp thắc mắc cho các bạn trẻ Việt Nam muốn có cơ hội đi du học Mỹ nữa. Cho nên quý vị đừng có chỉ xem không, mà vừa xem cũng vừa thắc mắc là hỏi thêm những gì mình cần biết nhé. À, chương trình ngày hôm nay thì tới đây thì cũng hết thời gian rồi. À, Trà My chắc sẽ hẹn giáo sư và các bạn vào tối thứ hai tuần tới để mình bắt đầu mình nói qua cái câu chuyện là các cái lĩnh vực mà các trường đại học ở đây họ có thể họ bảo trợ, bảo lãnh cho giáo viên ở nước ngoài như thế nào. Tức là ngoài cái J-1 đó, thì họ còn có những cái dạng khác để có thể đưa người qua đây giảng dạy trong cái trường học của họ đó. Thì những cái dạng visa đó là những dạng gì? Và nếu các bạn ở Việt Nam có nhu cầu muốn tìm một cái cơ hội để mình đi qua Mỹ được giảng dạy ngoài cái J-1, thì các bạn có thể đón theo dõi chương trình tuần sau nhé. Mình sẽ nói về các cái cách mà các trường ở đây có thể bảo lãnh, tài trợ thẻ xanh hoặc là tài trợ những cái dạng visa khác cho những người ở các nước ngoài tới Mỹ để làm việc. Thì xin hẹn quý vị và hẹn giáo sư tối thứ hai tuần tới. Chương trình hàng tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình tuần này.
Chào cô và kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều. Mong quý vị đón xem chương trình tuần tới. Mình sẽ nói về những cái cơ hội cho những người giáo viên, giáo sư, giảng viên ở Việt Nam muốn có cơ hội làm việc tại Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc tất cả quý vị được bình an, được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn giáo sư.
Xin cảm ơn cô và hẹn gặp các quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.